Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu, 13 tháng 1 năm 2017. Ngoại trưởng Kerry gặp gỡ lãnh đạo Việt Nam ở Hà Nội trong chuyến thăm cuối cùng của ông trong cương vị ngoại trưởng. Ba lực đẩy chính đối với chính sách đối ngoại của Tổng thống tân cử Donald Trump.
Mr. Trump almost has no track record on foreign national security affairs. Doesn't mean that he can't be a great president.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin tức và thời sự hôm nay. Nhưng trước hết là lực thuật các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tổ chức theo dõi nhân quyền chỉ trích nhân quyền Việt Nam, nhiều tranh cãi trong cuộc bầu cử ở Hồng Kông và Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế Ấn Độ sẽ sớm phục hồi.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và quốc tế, chúng tôi sẽ có chuyên mục hỏi đáp về du học Hoa Kỳ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đang thăm Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần cuối cùng trên cương vị Ngoại trưởng. Ông đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo Việt Nam ở Hà Nội hôm thứ Sáu ngày 13 tháng 1. Trong cuộc họp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và quyền Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, ông Kerry nói: "Tôi rất vui mừng được trở lại Việt Nam, nơi chúng ta cùng phát triển mối quan hệ thêm khăng khít." Khi được hỏi về thành tích nhân quyền còn yếu kém của Việt Nam, ông Kerry nói: Tôi đã thấy nhiều mối cải thiện nhưng vẫn còn một số thách thức. Ông dự kiến sẽ đến thăm đồng bằng sông Cửu Long, nơi ông đã tham chiến trong cuộc chiến Việt Nam. Sau chuyến công du đến Việt Nam, ông Kerry sẽ đến Paris để dự một hội nghị hòa bình về Trung Đông và đến London để gặp gỡ Bộ trưởng Ngoại giao Anh Boris Johnson. Trong chặng cuối cùng của chuyến công du, Ngoại trưởng sắp mãn nhiệm John Kerry sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ.
Tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu đã tới Pháp sáng ngày 13 tháng 1 sau khi được chính quyền Việt Nam thả tự do trước đó một ngày. Đại diện cho tổ chức Voice Europe đã đón anh Diệu tại sân bay và cho VOA Việt ngữ biết anh Diệu mặc dù sức khỏe còn rất yếu nhưng vui mừng khi có được tự do trên đất Pháp. Việc nhà chức trách thả tự do cho anh Diệu trùng với thời điểm ông John Kerry tới Hà Nội trong chuyến công du cuối cùng tới Việt Nam với tư cách là Ngoại trưởng Mỹ. Chị Ca Giao, một trong những người đón anh Diệu tại sân bay, cho biết anh Diệu trong tù có rất nhiều bệnh như thấp khớp, bao tử và đầu óc rất hay quên, nhưng có tinh thần tốt khi tới Pháp.
Ra thì nhìn thấy cái vẻ mặt ảnh thì có vẻ rất là khỏe, nhìn gương mặt thì có vẻ khỏe, nhưng mà ở bên trong thì anh nói anh cũng bệnh rất là nhiều. Nhưng mà anh rất là vui, là anh rất là coi như cảm thấy hạnh phúc khi mà đến nước Pháp.
Anh Diệu, 38 tuổi, là một trong ba người bị kết án cao nhất trong số những thanh niên Công giáo bị bắt năm 2011. Chính quyền Hà Nội kết án tù những người này do hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Anh Diệu nhận mức án 13 năm tù giam và 5 năm quản chế nhưng đã được thả tự do sớm. Trong thời gian ở tù, anh Diệu đã nhiều lần tuyệt thực để đấu tranh về quyền con người và đòi các quyền lợi căn bản trong trại giam. Theo thông tin từ gia đình, sức khỏe của anh Diệu đã suy yếu trầm trọng trong những năm gần đây. Được hỏi về dự định của anh Diệu sẽ có tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền ở trong nước sau khi được trả tự do hay không, chị Giao cho biết.
Vâng, dạ thưa chưa. Hiện giờ thì anh Diệu không có phát biểu gì về cái đó hết. Hiện giờ anh không có phát biểu gì, bất cứ về cái vấn đề gì trong tương lai.
Chị Giao nói anh Diệu cũng chưa cho biết gì về thời gian anh ở trong tù và những hoạt động của anh trong đó, cũng như sự phân biệt đối xử của cán bộ trại giam Xuyên Mộc ở Thanh Hóa đối với anh ra sao.
Tôi nghĩ là ảnh ra và ảnh bị hơi choáng với tất cả những cái thứ mới. Ngay khi chính anh ra, anh cũng không biết anh sẽ gặp ai và ai sẽ lo lắng cho ảnh hay gì gì đó. Thành ra khi hôm qua ảnh gặp những người mà lo cho ảnh thì ảnh không có biết, ảnh không biết tôi là ai. Tôi là cái người lo cho, tôi với chị Hương là hai cái người lo cho anh Diệu, lo cho cái chương trình đi của anh Diệu từ gần 2 tháng nay.
Chị Lương Thế Hương, người cùng ra đón anh Giao ở sân bay cho biết, Voice Europe đã chọn giúp đỡ anh Diệu vì anh là một người đấu tranh cho tự do ngôn luận và cho nhân quyền nói chung. Chị Hương nói chị đã cùng lo các thủ tục giấy tờ để anh Diệu có được quy chế tị nạn tại Pháp và sẽ giúp người tù nhân lương tâm vừa được thả tự do này hòa nhập càng sớm càng tốt với xã hội bên đó.
tục phần tin Việt Nam, thưa quý vị, ông Trọng ký kết 15 văn kiện quan trọng ở Bắc Kinh. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm 12 tháng 1 đã cùng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký kết 15 văn kiện hợp tác quan trọng trong chuyến thăm đang diễn ra tại Bắc Kinh. Nhưng một số nhà quan sát tình hình chính trị Việt Nam nói các văn kiện này chỉ là bề mặt trong chuyến đi của ông Trọng. Theo bản tin truyền hình của VTV1, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã được Chủ tịch Trung Quốc đón tiếp long trọng với 21 phát đại bác và các quan chức Trung Quốc, các đoàn thể nghênh đón hai bên khi ông Trọng tiến vào Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Tin cho hay, lãnh đạo của hai đảng Cộng sản đã bàn về các định hướng lớn, trong đó có vấn đề trên biển. Cả hai đều đồng ý sẽ không để những tranh chấp Biển Đông làm tổn hại đến mối quan hệ giữa hai nước. Truyền thông nhà nước Trung Quốc CCTV dẫn lời ông Tập Cận Bình cho biết hai quốc gia sẽ mở rộng các trao đổi quân sự và đào sâu hợp tác an ninh. Cũng trong buổi bàn luận này, ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình đã ký kết 15 văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc, trong đó có các thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cao cấp giữa hai đảng, hợp tác về kinh tế, quốc phòng, v.v. Tuy nhiên, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà quan sát chính trị Việt Nam, nói với VOA rằng những thỏa ước trên chỉ là bề mặt. Ông nói,
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 12 tháng 1 tới Philippines trong chuyến công du 2 ngày nhằm tăng cường quan hệ với tân tổng thống Rodrigo Duterte, thúc đẩy hợp tác kinh tế trước sức cạnh tranh của Trung Quốc. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia tới Philippines kể từ khi ông Duterte lên nhậm chức. Chuyến đi diễn ra giữa bối cảnh thay đổi địa chính trị phần nhiều do những chuyển đổi trong chính sách ngoại giao của nhà lãnh đạo Philippines. Ông Duterte tỏ ra bất hòa với đồng minh lâu năm Hoa Kỳ, trong khi đó lại xích lại gần hơn với nước láng giềng Trung Quốc, vốn lâu nay nhiều xích mích, khiến Nhật hơi khó xử vì Tokyo có quan hệ nồng ấm với Washington nhưng kình địch với Bắc Kinh. Vừa đặt chân tới Manila, ông Abe đi thẳng tới cuộc họp với ông Duterte tại dinh tổng thống. Thủ tướng Abe và phu nhân ngày 13 tháng 1 sẽ tới quê nhà Davao của ông Duterte và ghé thăm tư trang của gia đình tổng thống Philippines. Ông Abe nói ông chọn Philippines là đích đến đầu tiên trong năm nay để chứng tỏ ông đặc biệt lưu ý đến mối bang giao song phương. Thủ tướng Nhật Bản cũng cam kết đưa quan hệ Nhật-Philippines lên một tầm cao mới. Chuyến thăm của ông Abe diễn ra đúng lúc Trung Quốc đang tìm cách rót tiền đầu tư vào Philippines trong các lĩnh vực, kể cả cơ sở hạ tầng, vốn là lĩnh vực mà các công ty Nhật lâu nay đang đóng vai trò quan trọng tại Đông Nam Á. Nhật là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Philippines, chủ yếu về điện tử, dịch vụ tài chính, sản xuất ô tô, thông qua các công ty bao gồm Toyota, Mitsubishi và Canon. Đại diện hơn 20 doanh nghiệp Nhật ngày mai sẽ cùng Thủ tướng Abe gặp gỡ các đối tác tại Davao.
Thưa quý vị, chúng tôi xin lỗi về một số trục trặc kỹ thuật vừa xảy ra. Và bây giờ thì chúng tôi xin quay trở lại với phần tin về Việt Nam. Thưa quý vị, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm 12 tháng 1 đã cùng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký kết 15 văn kiện hợp tác quan trọng trong chuyến thăm đang diễn ra tại Bắc Kinh. Nhưng một số nhà quan sát tình hình chính trị Việt Nam nói các văn kiện này chỉ là bề mặt trong chuyến đi của ông Trọng. Theo bản tin truyền hình của VTV1, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã được Chủ tịch Trung Quốc đón tiếp long trọng với 21 phát đại bác và các quan chức Trung Quốc, các đoàn thể nghênh đón hai bên khi ông Trọng tiến vào lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Tin cho hay, lãnh đạo của hai đảng Cộng sản đã bàn về các định hướng lớn, trong đó có vấn đề trên biển. Cả hai đều đồng ý sẽ không để những tranh chấp Biển Đông làm tổn hại đến mối quan hệ giữa hai nước. Truyền thông nhà nước Trung Quốc CCTV dẫn lời ông Tập Cận Bình cho biết hai quốc gia sẽ mở rộng các trao đổi quân sự và đào sâu hợp tác an ninh. Cũng trong buổi bàn luận này, ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình đã ký kết 15 văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc, trong đó có các thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao giữa hai đảng, hợp tác về kinh tế, quốc phòng. Tuy nhiên, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà quan sát chính trị Việt Nam, nói với VOA rằng những thỏa ước trên chỉ là bề mặt. Ông nói,
tất cả những cái ký kết như vậy, những cái thỏa ước như vậy chỉ là có lẽ là hình thức bề mặt, mà nó còn ẩn giấu bên trong nó có một cái gì đó đặc biệt hơn. Đó mới là cái chính, chứ không phải là những cái thỏa ước bên ngoài.
Ngoài ra, theo phân tích của tiến sĩ Phạm Chí Dũng, không thể xem vấn đề quan hệ Việt-Mỹ-Trung là một nội dung quan trọng trong chuyến đi của ông Trọng đến Bắc Kinh lần này. Lý do là vì ngay cả các lãnh đạo hay các chuyên gia hàng đầu của Trung Quốc hiện cũng không nắm được ông Trump như thế nào để có thể đưa ra các kế sách thích hợp. Do đó, việc ông Trọng đi tham vấn về chiến lược đu dây giữa Mỹ và Trung Quốc là điều không thích đáng. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng đưa ra suy luận.
Nếu như ông Trọng đến Trung Quốc không hẳn cái ý để bàn về cái mối quan hệ đu dây chiến lược, mà có thể về một số vấn đề khác, thì tôi cho là cái vấn đề khác đó nó có thể liên quan tới tình hình Việt Nam, vấn đề triều chính Việt Nam, đặc biệt là về những nhân sự có thể ông Trọng muốn sắp xếp một lúc nào đó khi mà ông Trọng nghỉ thì sẽ có người thay.
Theo nhà bình luận của Việt Nam, uy tín của ông Nguyễn Phú Trọng gần đây giảm sút đáng kể sau khi thất bại trong vụ xử phạt Trịnh Xuân Thanh và các quan chức liên quan. Chính vì vậy, khả năng Tổng Bí thư Việt Nam sang Bắc Kinh để tham khảo về các biện pháp xử lý hiệu quả, các đảng viên hư hỏng, tự diễn biến, tự suy thoái là một nội dung có thể xảy ra. Ngay sau khi tin tức về việc ông Trọng ký kết các văn kiện quan trọng với Trung Quốc, nhiều ý kiến từ công luận tỏ ra hoài nghi về nội dung bên trong của các văn kiện, cũng như mục đích thực sự trong chuyến thăm của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tới Bắc Kinh lần này. Một số nhà phân tích nói phản ứng của công luận Việt Nam một phần là do tâm lý bài trung từ công chúng. Ngày hôm nay, 13 tháng 1, ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Chuyến đi của ông Trọng tới Bắc Kinh sẽ kéo dài đến hết ngày 15 tháng 1. Đề xuất làm cáp treo vào sân bay Tân Sơn Nhất gây tranh cãi. Ngay sau khi Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra thông tin có người đề xuất làm cáp treo từ công viên Gia Định đến phi trường Tân Sơn Nhất để chống nạn ùn tắc giao thông quanh khu vực này, khiến cho nhiều chuyên gia của Việt Nam nhận định đây là một ý tưởng táo bạo nhưng không tưởng. Đề xuất làm cáp treo vào Tân Sơn Nhất được ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh loan báo hôm 11 tháng 1 trong buổi làm việc với Cảng vụ Hàng không miền Nam về công tác chuẩn bị cho dịp Tết Đinh Dậu 2017, khi phi trường Tân Sơn Nhất dự đoán sẽ quá tải, khiến tình trạng kẹt xe thường xuyên ở khu vực này ngày càng thêm nghiêm trọng hơn. Trả lời VOA hôm 13 tháng 1, người đưa ra ý tưởng làm cáp treo vào Tân Sơn Nhất, ông Vũ Huy Thắng, giám đốc công ty cổ phần Bilco, cho biết lý do đưa ra đề xuất trên.
Tôi là kỹ sư về cơ khí. Tôi đã từng làm nhiều cái tuyến cáp treo, cái dự án cáp treo ở Việt Nam, cho nên là tôi hiểu cái cáp treo. Và vừa rồi thì tôi thấy trên báo có một cái tin là nếu mà làm cái tuyến tàu điện ngầm thay thế từ công viên Hoàng Văn Thụ vào Tân Sơn Nhất mất khoảng hơn 5.000 tỷ, thì tôi nghĩ ngay là nếu mà thay cái đó bằng cái giải pháp cáp treo thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều và cái kinh phí sẽ rẻ hơn rất nhiều, vì cái cáp treo nó sẽ phát huy cái hiệu quả rất lớn khi mà nó ở cái quãng đường ngắn cỡ khoảng 2,5 cây đến 5 cây số.
Theo ông Thắng, chi phí làm cáp treo chỉ bằng 1/10 chi phí xây dựng tuyến tàu điện ngầm. Ngoài ra, cáp treo có thể đạt tới công suất từ 4.000 đến 4.500 người một lượt một giờ nếu áp dụng công nghệ mới. Tuy nhiên, đề xuất của ông Thắng đã gặp một số chỉ trích từ phía các chuyên gia về giao thông tại Việt Nam. Trả lời báo Vietnamnet hôm 11 tháng 1, tiến sĩ Phạm Sanh của Trường Đại học Giao thông Vận tải nói, ý tưởng trên là táo bạo nhưng không tưởng, không khả thi. Lý do tiến sĩ Phạm Sanh đưa ra là vì cáp treo chỉ áp dụng trong các địa hình hiểm trở, có ít người bên dưới, tránh làm đường để bảo tồn các di tích văn hóa. Chuyên gia giao thông này cũng cho rằng vấn đề an toàn cũng là điều cần phải xem xét nếu thực hiện làm cáp treo. Trả lời cho mối quan ngại này, ông Vũ Huy Thắng khẳng định có sự đảm bảo gần như tuyệt đối về vấn đề an toàn của cáp treo, nhưng ông Thắng cũng thừa nhận chưa nghiên cứu kỹ các vấn đề khác ngoài khía cạnh kỹ thuật.
Nếu mà xét trên góc độ kỹ thuật thì hoàn toàn khả thi. Nhưng mà nếu mà xét trên cái góc độ quy hoạch đô thị rồi là thói quen của người Việt Nam không quen sử dụng các cái phương tiện công cộng thì cái đó tôi không dám nói ạ. Tôi chưa nghiên cứu kỹ về điều này.
Vietnamnet dẫn lời Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam Trần Doãn Mậu cho biết lượng hành khách và tần suất chuyến bay vào dịp Tết năm nay tăng 19,6% so với Tết năm ngoái. Đợt cao điểm là vào ngày 27 và 28 tháng Chạp với khoảng 776 lượt chuyến bay và gần 113.000 hành khách đi qua phi trường Tân Sơn Nhất. Để giải quyết nạn kẹt xe, ùn tắc giao thông dự kiến sẽ rất khủng khiếp trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã đưa ra nhiều đề xuất, trong đó có kiến nghị vận động hành khách đi một mình tới sân bay và kiến nghị tới sân bay 3 giờ trước khi bay. Nhưng đến nay, hầu hết các kiến nghị đều vấp phải sự phản đối từ phía công luận.
Hôm nay thứ Sáu ngày 13 tháng 1, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế ra công bố phúc trình thường niên về tình trạng nhân quyền, trong đó cho thấy sự sụt giảm về tình trạng nhân quyền tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt đáng lo ngại là tại Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Campuchia. Phúc trình nhân quyền chỉ ra rằng các chính phủ siết chặt kiểm soát hoạt động của truyền thông báo chí và thông tin liên lạc bằng việc áp dụng các luật lệ về tội phạm mạng, nổi loạn và đặt ra nhiều hạn chế đối với quyền tự do ngôn luận. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết có dấu hiệu gia tăng đàn áp và kiểm duyệt của nhà nước gây ảnh hưởng đến cộng đồng trên mạng. Ông Roberts viết trong một email cho VOA rằng, các chính phủ đang ngày càng đe dọa các quyền của người dân, những người bày tỏ những gì họ muốn trên mạng Internet và thành lập hội nhóm để lên tiếng cho quyền lợi của mình. Ông cho biết nhiều chính phủ các nước Đông Nam Á có chính sách đàn áp và xem Internet là mối đe dọa cần ngăn chặn. Bản phúc trình cũng cáo buộc chính phủ Thái Lan và Việt Nam đã đàn áp việc đưa tin trên mạng trực tuyến và truyền thông trong năm qua. Tại Việt Nam, bản phúc trình lưu ý việc các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền phải đối mặt với sự đe dọa và quấy nhiễu liên tục của cảnh sát và bị giam giữ, cách ly hay bỏ tù vì thực hiện quyền căn bản của họ. Các nhà hoạt động nhân quyền từng hy vọng rằng giới lãnh đạo mới từ sau đại hội đảng lần thứ 12 năm 2016 sẽ nới lỏng việc trấn áp, nhưng ông Brett Adams, giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết niềm hy vọng này đã tiêu tan. Trong năm 2016, tại Việt Nam, có ít nhất 19 người, bao gồm các blogger nổi tiếng, đã bị kết án tù hạn. Các nhân viên thường phục hay các người tấn công ẩn mặt thường xuyên nhắm vào các blogger nhân quyền và những người vận động bằng các hành vi rất rõ ràng nhưng họ không bị trừng phạt. Cũng theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, lại một lần nữa, Bắc Triều Tiên lại bị liệt vào quốc gia lạm dụng và áp bức nhân quyền nhiều nhất trên thế giới trong phúc trình hàng năm do tổ chức này đưa ra vào hôm thứ Sáu. Trong bản phúc trình của Ủy ban Điều tra của Liên Hiệp Quốc vào năm 2014 về các vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên cho biết, các động cơ, quy mô và tính chất của các hành vi vi phạm cho thấy không có một quốc gia thứ hai nào như Bắc Triều Tiên có mức vi phạm nhân quyền trong thế giới đương đại. Phúc trình ghi nhận tội ác đang diễn ra bao gồm một mạng lưới các nhà tù chính trị, nơi giam giữ từ 80.000 đến 120.000 tù nhân, thường là giam toàn bộ gia đình của họ, cũng như tội ác lan rộng và có hệ thống như tra tấn, bắt làm nô lệ, lao động cưỡng bức, hãm hiếp và giết người. Vào năm 2014, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu đề nghị đưa chính quyền Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên ra tòa án hình sự quốc tế vì tội ác chống nhân loại. Trung Quốc và Nga, hai nước thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đồng thời là đồng minh của Bắc Triều Tiên, đã nhiều lần tìm cách ngăn chặn đề nghị này. Kể từ khi phúc trình được ban hành, ông Phil Robinson, Phó Giám đốc Bộ phận Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói rằng không hề có sự cải thiện về tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Ông nói, thực tế là tình hình trở nên tồi tệ hơn. Một trong những lĩnh vực mà chúng tôi theo dõi khá chặt chẽ trong thời gian này là việc Bắc Triều Tiên trừng phạt những người tìm cách rời khỏi nước này bất hợp pháp, cũng như những người đưa thông tin từ bên ngoài vào Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên đã từ chối và bác bỏ những chỉ trích quốc tế về tình hình nhân quyền vào tháng 11. Tham tán Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc, ông Ri Song-chon cho biết một nghị quyết gần đây lên án tình hình nhân quyền ở Bắc Triều Tiên là đầy dối trá, bịa đặt, và ông gọi đó là một tài liệu bất hợp pháp, một âm mưu và không đáng nhận xét. Cuộc bầu cử chức danh đặc khu trưởng Hồng Kông đang diễn ra gay go nhất kể từ khi Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997. Dường như có nhiều tranh cãi trong chương trình nghị sự của cuộc bầu cử này. Một cựu quan chức thứ nhì trong chính quyền đã bị tù vì tội hối lộ, và người thứ nhất là ông Donald Tsai bây giờ cũng phải ra tòa vì tội tham nhũng, nhưng ông vừa biện hộ không có tội. Danh sách nhân chứng của công tố trong vụ án của ông Tsai bao gồm hai cựu bộ trưởng. Một là ông Henry Tsai, người ra tranh cử chức đặc khu trưởng vào năm 2012, nhưng thất bại vì một cuộc điều tra cho thấy có việc xây dựng trái phép tại nhà của ông. Hai là bà Carrie Lam. Vào thứ Năm, bà đã từ chức vị trí bộ trưởng để tham gia tranh cử chức đặc khu trưởng. Cuộc bầu cử này sẽ diễn ra vào tháng 3, sẽ chọn ra từ một ủy ban có 1.200 thành viên mà đa số bị Bắc Kinh thống trị. Thời điểm xét xử của ông Tsai đã cho thấy một bối cảnh không may cho chiến dịch bầu cử sắp tới. Đây cũng là một lời nhắc nhở về các mối quan hệ thân mật giữa cá nhân và doanh nghiệp mà chính quyền thường dựa vào nhằm tìm kiếm sự hậu thuẫn về chính trị. Mọi việc vẫn chưa xong đối với bà Lâm. Bà đang ở trong tâm điểm của các vụ tranh cãi liên quan đến một kế hoạch sử dụng một phần chính của khu đất văn hóa để xây dựng một bảo tàng lưu giữ các hiện vật từ Bảo tàng Hoàng gia Bắc Kinh. Lời đề nghị của bảo tàng đã được bà Lâm giữ kín một cách bí mật và chỉ tiết lộ cho công chúng ngay trước khi bà tuyên bố ra tranh cử. Có ít nhất 3 ứng cử viên nữa cùng ra tranh cử với bà Lâm. Hai người còn lại là thẩm phán Woo Wook In và nhà lập pháp Rina Ip, người đã bị phỉ báng trong cuộc biểu tình đường phố có quy mô lớn vào năm 2003, khi đó bà làm bộ trưởng an ninh. Ứng cử viên thứ tư là cựu bộ trưởng tài chính John Tsai, người đang chờ Bắc Kinh cho ý kiến chấp thuận việc ông xin từ chức. Ngân hàng Thế giới cho biết tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ sẽ bị ảnh hưởng từ lệnh cấm bảng tệ mệnh giá cao, nhưng sự suy thoái sẽ không kéo dài và nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới này sẽ sớm phục hồi. Ngân hàng Thế giới đưa ra dự báo khi Ấn Độ đang tìm cách lôi kéo các nhà đầu tư nước ngoài và Thủ tướng Narendra Modi nói Ấn Độ sẽ trở thành một trong những nền kinh tế số hóa nhất trên thế giới. Trong một số báo cáo công bố vào tuần này, Ngân hàng Thế giới hạ mức dự báo tốc độ phát triển kinh tế của Ấn Độ trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3 từ mức 7,6% xuống còn 7%. Nguyên nhân là do giá trị tiền tệ của Ấn Độ hai tháng qua có sự sụt giảm vừa phải do dân chúng rút khoảng 86% lượng nội tệ khi giấy bạc có mệnh giá cao đã bị cấm lưu hành trong một nỗ lực nhằm tăng lượng dự trữ của hệ thống ngân hàng và siết chặt kiểm tra việc trốn thuế. Dự báo này cũng phù hợp với dự báo của chính phủ Ấn Độ. Chính phủ nói rằng mức tăng trưởng sẽ sụt giảm khoảng 0,5%. Ngân hàng Thế giới cho biết tăng trưởng sẽ phục hồi sớm. Điều này làm cho các nhà làm chính sách của Ấn Độ phấn khởi. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới nói Ấn Độ dự kiến sẽ lấy lại đà tăng trưởng dưới mức tăng trưởng khoảng 7,6% trong năm tài chính 2018-2019 và sẽ tăng đến mức 7,8% trong năm tài chính 2019-2020. Các nhà phê bình chỉ trích lệnh cấm lưu hành tiền tệ bất ngờ như vậy đã làm gián đoạn nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế vốn phụ thuộc rất nhiều vào tiền mặt và cảnh báo rằng các hậu quả bất lợi sẽ còn kéo dài.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voa.com hoặc 2233 2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Chúng tôi xin nhắc lại, số điện thoại cho quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada là 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, xin quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, xin quý vị gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com để nhận ngay phần mềm được gửi thẳng vào email của quý vị. Quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, cũng như theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Chiến dịch tranh cử và những tuyên bố của ông Trump trên trang Twitter về các vấn đề thế giới đã khiến cho ông được gắn những cái nhãn khác nhau. Nào là ông là một người chủ trương can thiệp vào các vấn đề quốc tế, cô lập hóa nước Mỹ, một người theo chủ nghĩa đơn phương và một người thực tiễn. Giữa lúc ông Trump đang chuẩn bị làm lễ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, thông tin viên Masoud Fariva của VOA phân tích ba lực đẩy đối với chính sách đối ngoại của ông Trump. Đối với một nhân vật mới bước vào lĩnh vực chính sách đối ngoại, Tổng thống tân cử Donald Trump đã có rất nhiều điều để nói về các vấn đề thế giới trong chiến dịch vận động tranh cử. Ông đả kích các nước thành viên NATO là đã không làm phần mình và đóng góp tài chính một cách công bằng cho lĩnh vực quốc phòng. Ông tỏ ý muốn hâm nóng các quan hệ với Nga. Ông cảnh cáo Trung Quốc và còn cam kết bằng cả những lời nguyền thô tục sẽ đánh bom nhóm nhà nước Hồi giáo. Nhưng cũng như hai vị tổng thống tiền nhiệm của ông đã nhận ra khi họ vào Tòa Bạch Ốc, ông Trump rồi cũng sẽ phải đối mặt với một loạt vấn đề khác nhau hơn là những điều mà ông đã đề cập tới trong chiến dịch tranh cử. Theo ông Blaise Misto, thuộc Trung tâm Chính sách Lưỡng Đảng ở thủ đô Washington,
thế giới không nhất thiết sẽ cho phép Tổng thống Trump làm tất cả những gì mà ông ta dự tính làm.
Theo ông Misto, thì thay vào đó, chính sách đối ngoại của ông Trump sẽ xuất hiện như một sự hội tụ của ba nhân tố. Đó là các sự kiện quốc tế bất ngờ, các chính sách ông đã phác họa trong chiến dịch tranh cử và những lời cố vấn của đội ngũ an ninh quốc gia của ông. Để hướng dẫn chính sách đối ngoại của ông Trump đã đề cử giám đốc điều hành của ExxonMobil, ông Rex Tillerson, ra nắm chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao và tướng 4 sao James Mattis vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Trump phát biểu.
We're in the process of putting together one of the great cabinets. Certainly a cabinet with the highest.
Chúng tôi đang trong tiến trình thành lập một trong những nội các vĩ đại, chắc chắn là một nội các có chỉ số thông minh cao nhất.
Giới chỉ trích quan ngại về việc ông Trump thiếu kinh nghiệm về chính sách đối ngoại. Ông Brian Katulis thuộc Trung tâm Tiến bộ Hoa Kỳ nhận định.
He's exhibited no experience and no record that would should reassure anyone.
Về chính sách đối ngoại, ông Trump không thể hiện bất cứ kinh nghiệm nào. Ông không có thành tích nào khả dĩ có thể trấn an bất cứ một ai về khả năng của ông có thể ứng phó với môi trường toàn cầu phức tạp của ngày nay.
Nhưng các cố vấn của ông Trump nói, óc phán xét và năng lực của Tổng thống Trump quan trọng hơn nhiều so với kinh nghiệm về chính sách đối ngoại ghi trong bảng thành tích cá nhân của ông. Ông James Garafano thuộc Hội Heritage có chủ trương bảo thủ, là người cố vấn về chính sách đối ngoại cho nhóm chuyển tiếp quyền lực của ông Trump. Ông nhận định.
Mr. Trump almost has no track record on foreign national security affairs. Doesn't mean that he can't be a great president.
Ông Trump hầu như không có bất cứ thành tích nào về các vấn đề an ninh quốc gia. Điều đó không có nghĩa là ông không thể trở thành một vị tổng thống tài ba, mà điều đó chỉ có nghĩa là không có một bối cảnh để đánh giá khả năng đó của ông.
Nhưng có một bối cảnh để đánh giá khả năng của ông Trump. Đó là thành tích của ông trong kinh doanh và xu hướng của ông coi tất cả mọi việc, từ các quan hệ với Trung Quốc và Nga cho tới thỏa thuận hạt nhân với Iran, đều được ông coi như những cơ hội để thương lượng. Ông Blaise Misto thuộc Trung tâm Chính sách Lưỡng Đảng nói.
Đó là nghệ thuật thương lượng để đạt thỏa thuận. Tôi tin rằng rất nhiều điều mà ông nói chỉ là vị thế của ông để thương lượng. Tôi tin rằng dưới con mắt của ông Trump, những sự liên lạc với các lãnh đạo nước ngoài là một phần của cuộc thương lượng.
Nhưng chính sách đối ngoại không phải là một thỏa thuận hay hợp đồng kinh doanh. Và các quyết định của một tổng thống cũng thế, bởi vì các quyết định này thường đi kèm với những hậu quả, ảnh hưởng tới sự sống và sự chết, và đôi khi ảnh hưởng tới chiến tranh và hòa bình. Đại tướng thủy quân lục chiến hồi hưu James Mattis, người được ông Donald Trump tiến cử vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, hôm thứ Năm đã điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện. Cùng lúc đó, ông Mark Pompeo, người được tiến cử vào chức Giám đốc CIA, cũng ra điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện. Thông tin viên ngũ giác đài Carla Babb của VOA tường trình rằng cả hai ông đã trình bày một số quan điểm độc lập, khác biệt với những lập trường của ông Trump trong chiến dịch tranh cử. Ngay từ đầu cuộc chất vấn, ông James Mattis đã nói với các thượng nghị sĩ rằng trật tự mà thế giới thiết lập trong mấy mươi năm qua đang bị đe dọa tứ bề.
I think it's under the biggest attack since World War II, sir, and that's from
Russia. Thế giới đang bị tấn công mạnh nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Đó là từ Nga, từ các nhóm khủng bố và từ những gì mà Trung Quốc đang làm ở Biển Đông.
Ông Mattis nói rằng mối đe dọa chính là từ Nga, nơi mà Mỹ đã đạt được rất ít thành công sau nhiều năm tích cực tìm cách giao hảo.
We also have to recognize reality and what Russia is up to, and there's a decreasing number of.
Chúng tôi cũng nhận thức rõ thực tế và những mục tiêu của Nga nhắm đến là gì. Các lĩnh vực mà chúng ta có thể hợp tác tích cực đang ngày càng ít đi. Ngược lại, các lĩnh vực xung khắc với Nga đang ngày một tăng thêm.
Những mục tiêu mà Nga nhắm đến, theo ông Mattis, là tìm cách phá vỡ NATO, tức là Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, mà Tổng thống đắc cử Donald Trump từng gọi là lỗi thời và tốn kém.
My view is that nations with allies thrive and nations without allies.
Theo quan điểm của tôi, các quốc gia trong liên minh NATO hưng thịnh, còn các quốc gia ngoài NATO thì không. Do đó, tôi mong muốn chúng ta phải duy trì quan hệ chặt chẽ nhất với NATO.
Cùng lúc đó, người được ông Trump tiến cử làm giám đốc CIA cũng hứa sẽ duy trì quan điểm thật rõ ràng về Nga, bất chấp việc Tổng thống đắc cử chần chừ trong phản ứng đáp lại Moscow, phá rối cuộc bầu cử Tổng thống mới đây của Mỹ.
Đây là một hành động gây hấn do giới lãnh đạo cấp cao của Nga thực hiện. Mỹ phải có trách nhiệm bảo vệ, và CIA là một phần trong trách nhiệm bảo vệ những thông tin đó.
Đội ngũ an ninh mới của Mỹ sẽ tiếp nhận hai cuộc chiến chống khủng bố. Tại Afghanistan, theo nhận định của Mattis, thì phe Taliban đã làm suy giảm những thành công của liên quân. Còn ở mặt trận chống nhà nước Hồi giáo đã kéo dài hơn 2 năm qua, ông Mattis nói cuộc chiến giành lại Raqqa, nơi được xem là thủ đô trên thực tế của nhóm cực đoan này, có thể sẽ thay đổi.
Cần phải xem lại các chiến lược và có lẽ cần tăng cường bằng một kế hoạch hành động mạnh và nhanh chóng hơn.
Các đại biểu Dân Chủ cảm thấy ông Mattis sẽ là một nhân tố kiềm chế tính chất khó đoán của ông Trump. Đại tướng hồi hưu Mattis có thể được chuẩn thuận chức Bộ trưởng Quốc phòng trong ngày thứ Sáu, 13 tháng 1.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong. Người biểu tình muốn gây gián đoạn lễ tuyên thệ của ông Trump. Hàng ngàn người biểu tình dự kiến sẽ đổ về thủ đô Washington của Hoa Kỳ vào tuần tới để tham gia các cuộc tuần hành nhằm làm gián đoạn lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống tân cử Donald Trump. Reuters dẫn nguồn tin từ các ban tổ chức biểu tình ngày 12 tháng 1 cho biết người biểu tình sẽ tìm cách vô hiệu hóa 12 chốt kiểm soát an ninh tại Điện Capitol, nơi ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, và dọc theo chặng đường diễu hành 4 cây số xuống phố Pennsylvania, theo những người lãnh đạo nhóm tên là Disrupt J20. Chúng tôi muốn dẹp bỏ lễ tuyên thệ, ông David Thurston trong ban tổ chức biểu tình phát biểu tại cuộc họp báo. Cảnh sát thủ đô và toán chuyển tiếp quyền lực của ông Trump chưa bình luận về việc này. Nhóm Disrupt J20 đang hợp tác với các nhóm biểu tình khác, bao gồm nhóm Black Lives Matter, cho biết họ có kế hoạch phong tỏa đường phố trước rạng đông và gây gián đoạn các buổi dạ tiệc chúc mừng tân tổng thống vào buổi chiều. Khoảng 300 tình nguyện viên của nhóm Disrupt J20 sẽ điều động người tham gia hàng loạt cuộc biểu tình mang tên Lễ hội Phản kháng. Phát ngôn nhân của nhóm cho biết họ đã xin được 3 giấy phép biểu tình và hứa hẹn sẽ có nhiều điều bất ngờ. Dịch vụ công viên quốc gia cho biết có 27 nhóm biểu tình đã được cấp phép, cao hơn 4 lần mức trung bình của các lễ tuyên thệ nhậm chức trước đây. Ngay hôm sau lễ tuyên thệ, dự kiến sẽ có 200.000 người tham gia cuộc tuần hành của nữ giới phản đối ông Trump. Ước tính lễ tuyên thệ tổng thống vào ngày 20 tháng 1 sắp tới sẽ thu hút khoảng 800.000 người dự khán. Cách đây 8 năm, lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Barack Obama, vị tổng thống da màu đầu tiên của Hoa Kỳ, đã quy tụ 1,8 triệu người tham dự, một trong những con số kỷ lục. Người ta e rằng sẽ có đụng độ giữa ủng hộ viên của ông Trump và những người phản đối. An ninh sẽ được siết chặt nghiêm ngặt trong ngày thứ Sáu tuần tới, trong đó có hơn 3.200 cảnh sát từ khắp nơi trên cả nước đổ về, 8.000 thành viên vệ binh quốc gia và thêm 5.000 binh sĩ tại ngũ. Giới hữu trách cho biết chi phí an ninh đã vượt quá 100 triệu đô la.
Đây là chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voa.com. Tới đây, Trà My sẽ đến với quý vị trong chương trình Hỏi đáp về du học Hoa Kỳ hàng tuần.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp Hỏi đáp du học Hoa Kỳ trực tiếp trên radio của đài VOA và trên livestream Facebook VOA Tiếng Việt. Chương trình này nhằm đem lại cho các bạn những thông tin về nền giáo dục Mỹ cũng như giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn trẻ Việt Nam muốn du học Mỹ. Chương trình với sự cộng tác của giáo sư George Cường Nguyễn, hiệu trưởng trường kỹ sư thuộc Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Lúc này đây thì các bạn đã có thể bắt đầu gửi câu hỏi về VOA Tiếng Việt ở trên Facebook. Trong lúc chờ đợi các bạn gửi câu hỏi đó, thì Trà My xin phép được tiếp tục câu chuyện tuần trước. Còn những cái câu hỏi mà mình chưa có đủ thời gian để trả lời hết đó thưa giáo sư. Dạ vâng, xin bắt đầu với câu hỏi dở dang tuần trước là những chuẩn bị tâm lý trước khi du học Mỹ như thế nào? Tại vì mình đã bàn qua là chuẩn bị tài chính, chuẩn bị học lực, nhưng mà cái quan trọng là tâm lý. Sắp sửa đi du học Mỹ nên chuẩn bị những bước như thế nào?
Mặc dù các bạn sẽ chuẩn bị đi học ở một nước tự do rất là tốt, nhưng mà trước khi đi các bạn nên chuẩn bị tâm lý đầy đủ, tại vì khi qua đây thì các bạn sẽ ở một mình mà phải chuẩn bị cho cái đời sống độc lập tự do cho cái bản thân của mình. Bởi thế nếu mà không có cái khả năng để làm những cái quyết định cho đời sống của mình thì cái đó là rất là khó khăn. Theo tôi nghĩ là cái cách hay nhất là các bạn nên học hiểu với những người họ đã đi trước, những du học sinh đi trước, để họ biết ra những cái sự khó khăn của người ta, để mà đến sự khó khăn đến cho mình thì mình có thể vượt qua được. Với thời đại công nghệ hiện tại thì cái vấn đề liên lạc với gia đình rất là dễ dàng. Vậy thì khi mà các bạn qua đây có nhớ nhà thì chỉ dùng Facebook hay là Skype hay là tất cả những cái phone miễn phí để mà liên lạc với gia đình, để hỏi bố mẹ giúp đỡ ý kiến. Đó là cái vấn đề chuẩn bị tâm lý cho các bạn trước đi khi đi du học.
Ngoài ra thì có những cái cách biệt rất là lớn về văn hóa, về cách sống, về ngôn ngữ vân vân, thì giáo sư có những lời khuyên như thế nào?
Thì đương nhiên qua một nước như ở Hoa Kỳ thì vấn đề văn hóa, vấn đề đời sống nó khác của Việt Nam, thì trước khi các bạn qua các bạn nên nghiên cứu về cái đời sống của bên này, đến khi các bạn qua thì nó khỏi bỡ ngỡ. Để thu nhập vào cái đời sống ở bên này dễ dàng hơn.
Yeah. Một trong những cái khác biệt rất là lớn mà nổi bật nhất mà ai cũng phải trải qua đó là ngôn ngữ. Thì để mà khóa lấp được phần nào những cái bỡ ngỡ ban đầu đó thì cần chuẩn bị như thế nào không giáo sư?
Đôi khi các bạn nghĩ rằng là mình ở Việt Nam mình nói Anh ngữ rất là thông thạo, nhưng mà đến qua đây thì cái vấn đề tiếp xúc với lại những người ở Hoa Kỳ thì nó khó khăn hơn. Tại vì cái cách nói của họ có thể nhanh hơn, có thể rằng là họ nói những cái tiếng mà slang, thì các bạn nên nghe đài, những cái đài giống như đài VOA mà về chương trình có tiếng Anh thì đã nói cho quen, hay là coi CNN, thì có đó là cách hay nhất. Những cái vấn đề mà mình chuẩn bị tiếng Anh mà nói với những người ở Việt Nam nói tiếng Anh thì nó dễ dàng rồi, nhưng mà đến khi gặp những người bên này họ nói tiếng Anh thì cái vấn đề đó nó khó khăn hơn, tại vì họ nói rất là mau và họ nói rất là không có đúng theo người Việt Nam để mà nói tiếng Anh. Cái đó là quan trọng nhất, là phải chuẩn bị
ngữ điệu.
Tin tức trên những cái đài tiếng Anh thì cái đó cái cách học rất là hay.
Dạ. Ngoài ra cũng có những cái khác biệt văn hóa rất là quan trọng. Thí dụ như là rất nhiều người ở Việt Nam mình á, thì cái ban đầu xã giao đó thì hay cúi chào.
Vâng.
Nhưng mà người Mỹ đó thì lại cái cách chào xã giao nó khác.
Vâng, cái xã giao bên này là người ta cũng muốn gặp mình là, đầu tiên là cái cách hay nhất là mình nên mở đầu cái vấn đề mà chào hỏi bằng cách bắt tay, không cần phải cúi đầu.
Dạ,
cái vấn
và
đề
luôn
là
luôn
đương nhiên.
Dạ, trong giao tiếp thì là nhìn trực tiếp.
Nhìn trực tiếp, luôn luôn cởi mở.
Mắt nhìn mắt.
Vâng.
Dạ.
Và nhất là các em khi vào học ở trong lớp á, nếu có những cái câu gì mà muốn hỏi thầy á, thì Việt Nam mình nghĩ rằng là hỏi là mất lễ phép.
Yeah.
Nhưng mà bên này á, thì các em sẽ được các thầy kính trọng hơn nếu các em hỏi những cái câu hỏi mà đúng, mà mặc dù các thầy trả lời không được, nhưng mà người ta sẽ kính nể các em hơn.
Yeah. Trong lúc này Trà My vẫn đang dò trên Facebook coi có ai đặt câu hỏi chưa.
Vâng,
vẫn chưa có thì mình vẫn tiếp tục được câu chuyện của mình. Tức là ở Việt Nam đó, cái tâm lý chung là hay ngại khi tiếp xúc với đám đông hoặc là giữa lớp học đông như vậy, đưa tay lên hỏi thầy cô giáo, nhưng mà ở đây cái đó rất là bình thường, cho nên rất tự nhiên. Dạ. Các bạn cứ chuẩn bị tâm lý trong lớp học cũng giống như là ở trong nhà mình hoặc là trong nhóm gia đình bạn bè.
Các giáo sư họ cũng rất là khuyến khích các sinh viên trong lớp cộng tác bằng cách hỏi câu hỏi.
Yeah.
Nếu không hỏi câu hỏi có nghĩa rằng họ nghĩ rằng là một là không hiểu gì hết, hai là có thể rằng là ngại không có dám hỏi.
Dạ, nên chủ động. Dạ.
Chủ động.
Giao tiếp mạnh dạn, tự tin và chủ động.
Vâng, dạ. Vâng, vâng.
Đó là những bước tâm lý cần chuẩn bị.
Vâng.
Vâng, mình nói nhiều về du học rồi thì ai cũng biết du học Mỹ có rất là nhiều cái lợi.
Vâng,
dạ.
Vâng.
Cái lợi về kiến thức, cái lợi về cái background, là những cái ông gọi là cho cái lý lịch mình sau này trên tương lai. Nhưng mà có những cái hại nào không ạ? Nếu mà nói về lợi và hại.
Dạ. Thì đương nhiên nước Mỹ, đi học nước Mỹ thì giống như đi du học một những cái nước khác. Cái thứ nhất đầu tiên là nó đắt đỏ hơn là nếu mà học ở Việt Nam. Có nghĩa là phải, nếu mà có học bổng toàn phần thì nó đỡ hơn, nếu mà tự túc đi thì phải trả tiền rất là nhiều. Cái khó khăn đầu tiên nhất là cái vấn đề chi phí về vấn đề mà đi du học. Cái thứ nhì là vấn đề ngôn ngữ, giống như chúng ta vừa mới nói xong là các em phải phải thông thạo về Anh ngữ trước khi đi du học. Đó là hai cái sự khó khăn nhất cho những sinh viên muốn đi du học ở Hoa Kỳ.
Dạ. Nói chung là cái bất lợi quan trọng nhất là cái tiền bạc,
tiền bạc vâng, vâng.
Đắt đỏ.
Nhưng mà bên này cũng có những cái chương trình không cần phải được học bổng toàn phần hay là phải tự túc 100%. Theo cái trường chúng tôi là ở Đại học Công giáo, chúng tôi có một chương trình ở Việt Nam là giúp cho các em học rất là khá mà muốn đi qua những cái trường chúng tôi cộng tác ở Việt Nam, thì chúng tôi giúp cho 50%, thì 50% của các em đi và 50% chúng tôi sẽ giúp. Thì cái đó là có thể nó dễ dàng hơn cho các em, và nó dễ dàng hơn cho chúng tôi là chúng tôi không có phải bỏ ra 100%.
Dạ vâng. Nhưng mà với cái bằng mà nửa bên này nửa bên kia vậy đó, cái giá trị đó mà chất lượng đó so với cái bằng hoàn toàn học ở Mỹ 100%.
Không khác gì hết, tại vì ở Mỹ người ta cũng học những cái trường cộng đồng trước, community college, trước khi lên học một cái trường đại học. Thì nếu mà học 2 năm ở Việt Nam, 2 cộng 2, có nghĩa 2 năm ở Việt Nam một cái trường chúng tôi công nhận, thì qua bên Mỹ thì ăn thua là cái bằng cuối cùng nào là mình ra, thì họ chỉ chú ý đến cái bằng mà cái trường cuối cùng mình ra thôi. Còn trước đó học 2 năm ở Việt Nam hay học 2 năm ở trường cộng đồng ở đây thì cũng không có sự khác biệt gì nhiều.
Giá trị vẫn như nhau.
Giá trị vẫn như nhau.
Dạ vâng. Lúc trước đó thì mình có những cái câu hỏi rất nhiều về thời gian mà du học ở Mỹ, thì các bạn thắc mắc là vì cái giá cả nó cũng đắt đỏ cho nên là trong lúc du học Mỹ có nhiều bạn muốn đi làm thêm. Thì không biết cái việc làm thêm trong lúc học tập đó đó thì nó có gọi là hợp pháp hay không, mà hợp pháp cho tới mức độ như thế nào?
Nếu các em đi du học và có cái visa F1 á, thì cái vấn đề đi làm việc ở các trường đại học thì nó hoàn toàn là legal, có nghĩa là
hợp pháp.
Thì các em qua thì có nhiều cái phương tiện làm ở trường, nó gọi là on campus, là làm phụ tá cho các giáo sư hay là làm chấm điểm. Và ngoài ra có những chương trình off campus, có nghĩa chương trình giống như OPT là optional training, hay là CPT là curricular training option,
là đi làm ngoài
đi
trường
làm
học
ngoài, đúng không? Hay là có những cái trường hợp mà nó các em phải đi làm để làm tiền thì có chính phủ Mỹ họ chấp nhận cho. Nhưng mà cái mà rất là thịnh hành là làm việc ở on campus, làm việc cho các thầy.
Vâng, nhưng mà nếu mà mình nói là đi làm ở trong trường với đi làm ở bên ngoài nó có khác nhau thế nào giáo sư?
Thì làm trong trường thì nó lợi hơn, có nghĩa là mình khỏi ra đi ngoài. Và cái vấn đề mà được chấp nhận từ những cái trường đại học nó dễ dàng hơn là đi làm ở ngoài.
Tức là
nó rất là khó khăn, tại vì các em phải đi xe đi tới những cái chỗ ở ngoài làm.
Còn cái lương bổng, cái giá cả giữa trong trường và ngoài trường nó có chênh lệch lắm không nhá?
Tùy theo. Thì nếu các em mà làm ở trong trường và theo những chương trình thạc sĩ cao học thì có những cái chương trình rất là trả lương rất là cao. Có thể từ 18.000 đô la cho đến 30.000 đô la một năm.
Một năm,
một năm rất là dễ. Tùy theo cái chương trình mà những giáo sư họ có, chương trình được funding của những cái cơ cấu ở ngoài. Còn tổng quát thì các em có thể làm tối đa là 20 tiếng một tuần. Và làm tối thiểu là với cái minimum wage. Và thường thì đó là những sinh viên Việt Nam họ qua học kiếm có rất là nhiều cơ hội.
Giáo sư vừa nhắc tới lương tối thiểu đó thì mình có biết cái mức khoảng bao nhiêu không ạ?
Hiện tại trên nước Mỹ là khoảng 7 đồng rưỡi, nhưng mà ở Washington DC có thể lên 15 đồng trong tương lai.
Vâng, dạ. Mình nói là đi làm ở trong trường đó nó có nhiều cái lợi thế hơn là ngoài trường, tại vì trong trường đó là hoàn toàn nó được công nhận và học thuật đủ thứ, còn ngoài trường thì có lẽ là cái cơ hội nó cũng khó, thí dụ như làm lao động chân tay thì nó nhiều hơn.
Không cho, người ta không có cho làm lao động chân tay, tại vì chỉ có hai chương trình là OPT và CPT là được công nhận từ cái trường và chính phủ cho làm. Yeah. Các em không thể ra làm ngoài lao động giống như là đi làm waiter hay làm những cái đó.
Nói nôm na là lao động chui là không được. Như vậy là làm phải trả bằng check, chứ không phải là tiền mặt.
Các em phải có social security number, có cái số xã hội.
An sinh xã hội.
Và để mà đóng thuế giống như là gọi là ở những người ở bên này.
Tức là khi mình vô trường học rồi mà mình muốn đi làm thì xin cái giấy để được phép đi làm. Và khi có giấy đó rồi thì có thể đi làm xin những cái công việc trong trường. Không có thì xin những công việc ngoài trường, nhưng mà phải là trả check chứ không phải là đi làm tiền mặt.
Và làm tối đa là chỉ có 20 tiếng một tuần mà thôi. Và đó là trong cái thời gian đi học. Nếu mà trong những kỳ nghỉ có thể làm toàn phần giống như là full time, giống như là 40 tiếng.
Kỳ nghỉ đó là có thể nghỉ hè hoặc nghỉ đông.
Thì mình summer có thể... hay là trong cái thời gian giữa cái khóa tháng mùa đông và đến cái khóa mùa xuân.
Thì những lúc đó có thể làm toàn phần.
Toàn phần được.
Thưa giáo sư, cái cơ hội mà để có những công việc làm trong trường đó có khó không? Có
rất là dễ dàng. Tại vì những cái đại học họ có những cái chương trình giống như work study đó. Thì có cái work study thì cho nó cho những cái người họ đi học bên này, nhưng mà những cái người ngoại quốc qua thì cũng có thể làm được, và họ trả lương cho đàng hoàng. Rất là nhiều sinh viên Việt Nam ở trường chúng tôi thì almost 100% là có công việc làm như vậy.
Có một bạn ở trên Facebook vừa gửi câu hỏi, bạn Hân Trương Công, bạn nói là bạn đang học ở trong chương trình đào tạo kỹ sư tài năng của Pháp tại Việt Nam. Nhưng mà bạn không biết nếu như học chuyên ngành này thì có thể học ở Mỹ không, và cần cái gì ngoài tiếng Anh để sang Mỹ du học tiếp cái chương trình này?
Thì đương nhiên là nếu các bạn muốn đi du học ở Mỹ thì chuyện đầu tiên là phải biết Anh văn, và cái thứ nhì là học những cái chương trình mà nó giống như cái chương trình ở Mỹ. Tại vì khi các bạn qua đó, cái đầu tiên người ta hỏi là các bạn học những cái cua gì, những cái lớp gì, và cái lớp đó có thể chuyển qua được không, gọi là transfer đó. Thì bất cứ cái trường nào trên thế giới, từ ở Mỹ hay là ở Úc Châu, ở bất cứ nước nào trên thế giới, nếu các bạn học theo những cái chương trình mà giống như ở Mỹ thì nó qua Mỹ học được như thường.
Miễn là có cái căn bản tiếng Anh.
Có căn bản tiếng Anh và những cái lớp mà mình học đó, có thể chuyển qua được. Tại vì tổng quát đó là một chương trình mà đào tạo ở Mỹ thì có bao nhiêu cái credit hour đó, là 120 đó, chứng chỉ đó. Thì nếu các bạn làm được càng nhiều càng tốt trước khi chuyển qua Mỹ thì là tốt. Mặc dù là học ở Pháp, nhưng mà khi mà mình dịch ra mà những cái nội dung của những cái lớp đó mà nó giống như những cái nội dung của những cái cua ở bên Mỹ đó thì đã được công nhận như thường.
Và tương đương đó thì được.
Tương đương. Bất cứ một cái ngôn ngữ nào, từ có thể Thái Lan hay là bất cứ nước nào, Việt Nam, tôi có những cái chương trình gọi là Việt Nam mà đưa qua là được công nhận hoàn toàn.
Tức là các bạn cần phải gọi là tích tụ nhiều tín chỉ càng nhiều.
Vâng. Bất cứ nước nào trên thế giới về nước Mỹ cũng học được.
Trước đây Trà My cũng còn nhiều câu hỏi dở dang, nhưng mà ngay lúc này thì có những bạn đặt câu hỏi mà mình đã trả lời từ những tuần trước rồi, có thể là những bạn này mới vào. Thì cũng xin giáo sư một phút rất nhanh trả lời cho bạn Hoàng Lê những điều cần biết khi du học Mỹ, và bạn GP Vota hỏi là cơ hội học bổng có nhiều không.
Vâng, những điều cần biết khi đi học Mỹ là trước tiên đó là các bạn phải có vấn đề tiếng Anh, có nghĩa rằng là Anh văn phải giỏi, phải pass cái TOEFL. Và thứ nhì là phải có chứng minh là vấn đề tài chính, là các bạn có thể đi qua đại học mà không phải là chỉ dựa lên đi làm bên này để đi học. Cái đó là cái thứ nhì. Cái thứ ba là phải có nạp đơn và được nhận một cái, từ một cái trường đại học bên này, người ta chấp cấp cho một cái form nó gọi là I-20 để dùng cái đó để mà nạp để mà xin visa. Và cái cuối quan trọng cuối cùng á là khi mình đi interview có phỏng vấn với cái lãnh sự ở Mỹ ở Việt Nam đó, thì phải chuẩn bị tinh thần để mà được trải qua. Tại vì khi họ phỏng vấn mình, họ hỏi là họ quyết định rằng là có thể cho visa được hay không.
Dạ, chuẩn bị cho cái cuộc phỏng vấn đó cũng rất là quan trọng.
Còn cái câu hỏi thứ nhì về vấn đề học bổng thì ở nước Mỹ rất là nhiều có chương trình học bổng để cho sinh viên Việt Nam.
Vâng, và có một bạn nữa hỏi là du học sang Mỹ tốn kém không? Thì cái này mình cũng đã nói qua rồi.
Rất là tốn kém.
Giáo sư có thể cho biết cái mức?
Cái mức thường thường nếu mà học những cái trường 2 năm, có nghĩa là những trường cộng đồng đó, trường cộng đồng Community College thì khoảng một năm thì khoảng 15.000 cho đến 20.000 tiền học. Nhưng mà lên những cái đại học tư hay công thì khoảng từ 40.000 trở lên, có thể đến 65.000 đô la một năm.
Đó là cấp đại học không?
Cấp đại học, vâng.
Còn nếu cấp cao học thì?
Cấp cao học thường thường là được học bổng.
Thường thường, nhưng mà nếu không được thì? Vâng,
không được thì cũng phải là trả như vậy, khoảng 44.000 đô la cho đến 60.000 đô la một năm. Nhưng mà chương trình tiến sĩ thì thường, nếu mà đi học tiến sĩ thường thường là 100%. Không thì người ta không có nhận vào. Người ta nhận vào người ta phải cho 100%.
Thế còn trung học thì sao ạ?
Trung học thì tôi không hiểu nhiều, nhưng mà tôi biết rằng là nếu mà biết thì liên lạc những cái trường trung học ở bên này thì cũng phải tới trả cái tiền mà tương đương với những những học sinh mà cái tiểu bang họ phải lo. Thì tôi nghĩ rằng là khoảng đâu từ 15.000 cho đến 20.000 một năm nếu mà đi học bên này.
Dạ vâng, đó là những cái mức cơ bản trung bình. Lần trước mình cũng đã có nói kỹ rồi, bạn nào muốn tìm hiểu thêm đó thì xin mời nghe lại những chương trình kỳ trước có lưu lại trên trang web của VOA tiếng Việt. Hồi nãy giáo sư có nhắc tới một trong những cái điều kiện quan trọng là điểm TOEFL để đi du học Mỹ. Thì trước đây có một bạn hỏi tuần trước mình chưa trả lời xong đó, là nếu chưa có điểm TOEFL thì có thể nộp đơn xin du học Mỹ được không?
Được. Nhiều bạn chỉ nghĩ rằng là chỉ qua TOEFL hay là IELTS thì mới được đi học ở Mỹ. Cái đó cái chuyện là không có đúng. Tất cả những cái trường đại học giống như trường đại học chúng tôi, có những em qua chưa pass TOEFL nhưng mà có cơ hội đi học, nó gọi là Intensive English Program, IEP. Sau khi học một semester thì các em trải qua được cái đó thì vào thẳng luôn và học cái ngành mà theo cái ngành kỹ thuật của mình. Thì để trả lời câu hỏi rất là đơn giản rằng là không cần phải trải qua TOEFL, các em có thể qua đại học từ 6 tháng cho đến 1 năm, và thường thường từ cái học phí của cái chương trình đó thì ít hơn những chương trình khác.
Coi như là chương trình học tiếng Anh thôi.
Học tiếng Anh thôi. Và rất là dễ dàng, tại vì qua đây các em học xong rồi thường thường là trải qua được, rất là dễ dàng.
Nhưng mà để mà được nhận vào chương trình đó thì có những cái điều kiện
không cần, có nghĩa là chỉ cần có cái ý định, họ hỏi rằng là muốn học tiếng Anh làm gì, với cái ý định mà thường thường mà nếu mà nạp đơn đi học một cái ngành kỹ thuật mà nói rằng thiếu tiếng Anh thì cái vấn đề họ nhận là đương nhiên thôi. Thường thường là nếu đi học tiếng Anh không thì người ta phải hỏi cái câu hỏi rằng là tại sao đi học tiếng Anh ở Mỹ. Thường thường là phải có cái mục đích sau khi cái toàn thành về cái chương trình tiếng Anh thì mà có cái cơ hội đi học một cái chương trình kỹ thuật thì cái đó là dễ dàng hơn. Ở đại học chúng tôi là rất có nhiều em không có học xong TOEFL thì phải tới trường học từ 6 tháng cho đến 1 năm. Thường thường là 6 tháng thôi. Và chúng tôi cho một nửa, coi như là 50% tiền học bổng để học cái đó.
Có nghĩa là mình phải có cái lý do hợp lý.
Lý do hợp
có
lý.
Thể là chuyên ngành của mình là về kỹ thuật, về vi tính hay gì khác. Không rành tiếng Anh, bây giờ qua đây để tu nghiệp 1 năm tiếng Anh thì được.
Thì được. Phải có cái mục đích, không thì người ta không có cho visa. Rất là khó khăn.
Cái thời hạn mình nộp đơn cho trường trung học, trường đại học và trường cao học mỗi năm là khoảng thời gian nào?
Thì tất cả các trường ở đây thì trường trung học hay là trường đại học hay cao học thường thường bắt đầu từ cuối tháng 8 hay là đầu tháng 9 là sau Labor Day.
Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chính chắc chắn là Afghanistan sẽ nhận hơn 1 triệu người Afghanistan trở về vào cuối năm nay. Kể từ tháng 1 năm 2016, có hơn 380.000 người tị nạn Afghanistan có ghi tên, hơn 600.000 di dân và những người bị trục xuất từ Pakistan và Iran. Những nơi này là một gánh nặng cho chính phủ tại Kabul vào lúc chính phủ đang chiến đấu chống lại phe nổi dậy Taliban và sự có mặt ngày càng tăng của nhà nước Hồi giáo. Để đáp ứng được nhu cầu khẩn thiết của những người tị nạn Afghanistan trở về, Hoa Kỳ loan báo cung cấp cho chính phủ Afghanistan hơn 39 triệu đô la. Số tiền này nâng tổng số ngân khoản đóng góp nhân đạo cho Afghanistan lên đến hơn 207 triệu đô la kể từ khi bắt đầu năm tài chính 2016. Tiền tài trợ của Hoa Kỳ bao gồm hơn 19 triệu đô la để hỗ trợ cho Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, giải quyết những nhu cầu cấp bách của những cá nhân bị ảnh hưởng, trong đó có việc cung cấp cho họ những nơi tạm trú, dụng cụ cần thiết trong gia đình và những vật phẩm mùa đông. Hoa Kỳ cũng cung cấp 20 triệu đô la cho hoạt động khẩn cấp Afghanistan thuộc Chương trình Lương thực Thế giới, nhắm đến những người trở về dễ bị ảnh hưởng tại miền đông Afghanistan và những người phải rời bỏ nhà cửa trong cuộc chiến đang tiến hành chống lại Taliban và nhà nước Hồi giáo. Việc này để đáp ứng với lời kêu gọi đặc biệt mới đây của Chương trình Lương thực Thế giới đối với số dân này, đủ để phục vụ cho 458.000 người trong 9 tháng. Những người dễ bị ảnh hưởng này rất cần sự giúp đỡ và cứu trợ khẩn thiết của cộng đồng quốc tế trong những tháng mùa đông sắp tới. Hoa Kỳ yêu cầu các nước đóng góp số tiền còn lại vẫn còn cần thiết theo lời kêu gọi nhân đạo của Liên Hiệp Quốc đối với Afghanistan.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ tóm lược những tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đang thăm Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần cuối cùng trên cương vị Ngoại trưởng. Ông đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo Hà Nội ở hôm thứ Sáu ngày 13 tháng 1 trong cuộc họp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và quyền Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ông Kerry nói, tôi rất vui mừng trở lại Việt Nam, nơi chúng ta cùng phát triển mối quan hệ kháng khích. Khi được hỏi về thành tích nhân quyền còn yếu kém của Việt Nam, ông Kerry nói, đã có rất nhiều bước cải thiện nhưng vẫn còn một số thách thức. Cuối ngày, ông cũng đã có bài phát biểu tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông nói rằng việc thay đổi chính quyền sắp tới của Hoa Kỳ sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ chung giữa hai nước. Hôm thứ Sáu, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế công bố phúc trình thường niên về tình trạng nhân quyền, trong đó đánh dấu sự suy giảm nghiêm trọng tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt đáng lo ngại là tại Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Campuchia. Tại Việt Nam, bản phúc trình lưu ý việc các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền phải đối mặt với sự đe dọa và vấy nhiễu liên tục của cảnh sát và bị giam giữ cách ly hay bỏ tù chỉ vì thực hiện quyền căn bản của họ. Ngân hàng Thế giới cho biết tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ sẽ bị ảnh hưởng từ lệnh cấm bán ngoại tệ giá cao, nhưng sự suy thoái sẽ không kéo dài và nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới này sẽ sớm phục hồi. Ngân hàng Thế giới hạ mức dự báo tốc độ phát triển kinh tế của Ấn Độ trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3 từ mức 7,6% xuống còn 7%. Nguyên nhân là do giá trị tiền tệ của Ấn Độ hai tháng qua có sự sụt giảm vừa phải do dân chúng rút khoảng 86% lượng nội tệ.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị. Và xin kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.